的我来往追，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề。trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng。nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 9 tháng 3 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào, chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và hình như là tôi lây cái bệnh dị ứng sang cho cô thì phải.
Dạ vâng.
Cô than phiền cô bị dị ứng, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn làm chương trình được và chúng ta đang làm chương trình cuối tuần thứ hai của tháng 3. Và cũng là ngày cuối cùng của tháng riêng, tháng vui xuân thưa cô. Còn một ngày nữa vui xuân. Và ăn được ngủ được là tiên, có lẽ là ngày mai chúng ta không còn là tiên nữa là vì mất đi một giờ ngủ. Ngày trời, tháng Phật và luật lệ của Thượng Đế mà tất cả những phước lành và hình phạt được căn cứ vào đó để cả trên trời lẫn dưới đất và thế gian ngày mai. Hết xuân thưa cô. Thế gian chúng ta sẽ đi về đâu? Hôm qua tôi đọc được tin các nhà thiên văn học đã quan sát thấy một hành tinh xa xôi bao phủ có nước, có núi và đang tìm cách làm sao con người có thể lên đó sống được. Nhưng có một điều là các nhà thiên văn học nói là từ đây đến đó mất khoảng 70 triệu năm ánh sáng. 70 triệu năm ánh sáng. Một năm ánh sáng bằng 10.661 năm tại trái đất này. Xa đấy, xa đấy. Do đó sống sao để có thể đến được hành tinh mới này. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đầu Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi điều suy nghĩ về hành tinh này cũng như cuộc đời của ông. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa, nếu kỹ sư Lê Anh Hùng ông nghe được tôi ạ.
Ông tôi lên đăng kính cho nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đầu Mây.
Tôi nghe tiếng ông tôi vui lắm thưa ông, vì ông ông đã ra khỏi nhà tù nhỏ. Trước tiên hỏi thời tiết Hà Nội hôm nay tốt không ông? Thời tiết Hà Nội tốt không?
Vâng, thưa anh, rất vui được gặp lại anh cùng quý vị khán giả. Thời tiết Hà Nội hôm nay trời lạnh hơn so với mấy ngày trước. Nhiệt độ hôm nay là khoảng 16 đến 18 độ. Nhiệt độ cũng sẽ lạnh, chứ không là rét cũng sẽ lạnh nhỉ.
Theo như tôi đọc trên mạng thì ông đã sống được một nửa đời người đấy. Tính cho nó dài một đời người 100 năm đi, không biết được có sống được tới 100 tuổi không thưa ông. Mà người ta nói có một cái hành tinh đó cách trái đất này 70 triệu năm ánh sáng, có nước, có núi, có đồi đầy đủ cả. Một năm ánh sáng như tôi đọc hôm qua nó là nó bằng 10.661 năm ở trái đất này. Không biết là mình có tới được đó được không, nhưng mà sau những ngày đi tù, ngày hôm nay cuộc đời, sức khỏe của kỹ sư Lê Anh Hùng như thế nào thưa ông?
Vâng, cảm ơn anh. Tôi muốn sức khỏe của tôi cũng đang dần trở lại bình thường như trước kia. Tất nhiên là cũng thể phục hồi một cái hoàn toàn, nhưng mà dần tiến triển phải thôi mọi người.
Cái bệnh người ta gán cho cái bệnh tâm thần. Nhưng mà tôi nói chuyện với ông trên điện thoại cũng như trên đài bây giờ, tôi nghĩ là không ai nói, nghĩ là ông có bệnh tâm thần đâu. Nhưng mà sau những tháng ra tù, không biết là từ ông ra tù được, lần trước tôi có nói chuyện với ông khi ông ra tù được mấy ngày, được 5 tháng. Ông ra tù được mấy tháng rồi thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi ra tù như thế là cũng được tám tháng rồi ạ. Vâng.
Đầu chương trình tôi có nói
tháng 7 năm 2023.
Tháng 7, dạ. Tôi
nói chuyện tháng 7 năm 2023, đến bây giờ thì cũng đã được hơn 8 tháng rồi.
8 tháng ở ngoài nhà tù lớn, đối với ông cảm thấy nó nhẹ nhõm hơn. Tôi hỏi nó vẫn không đúng, không phải là không đúng, nó dư, nhưng mà tôi vẫn hỏi ông vậy. Ông cảm thấy cuộc đời nó nhẹ nhõm hơn phải không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Đồng thời anh, từ sau khi ở bên ngoài nhưng mà cũng thoải mái hơn, sau rồi tháng tiện lá tư. Như bên ngoài người ta gọi là nhà tư lớn thì đưa sang thì điều kiện là cũng đỡ hơn, phải là ở đằng sau chuẩn sẵn pháp của nhà tư.
Ngày hôm nay là ngày 29, ngày cuối cùng của tháng riêng, là tháng vui xuân. Còn một ngày nữa ở bên Hoa Kỳ này, có lẽ tôi vẫn lợi dụng cái tháng này để tôi chúc mừng năm mới Giáp Thìn với ông, một năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Ông có muốn chúc tôi ông muốn chúc tôi chúc quý khán thính giả nghe tiếng của kỹ sư Lê Anh Hùng thì tôi dành một phút để ông chúc mừng, để trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện là thưa kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, xin cảm ơn lời chúc của anh. Tôi xin chúc anh cùng quý vị khán giả của chương trình Tư Vấn Năm Mới một năm đạt thêm thật nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng. Vâng.
Cách đây một mấy năm, thôi cũng chẳng nhắc lại nó làm cái gì, nhưng là cách đây một thời gian, lúc ông và rất nhiều người thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây Này xuống đường chống lại Trung Quốc. Và đặc biệt nữa, ông có nhiều lần trăng biểu ngữ để phản đối một số người lãnh đạo của Bộ Chính trị Trung ương. Người ta bắt ông vì cái lý do đó. Ngày hôm nay, trong tâm trí của kỹ sư Lê Anh Hùng, tôi biết chắc vẫn còn có những điều rất là khó chịu về Trung Quốc. Tôi biết chắc những người ông đã từng căng biểu ngữ để chống cũng vẫn là một điều khó chịu của ông. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, ngày càng người ta nhận thấy thì là tin tức đã trở thành vấn đề của cả thế giới, thì không phải của riêng Việt Nam. Nhưng sự trở về của tin tức mang đây bao giờ để về cái tập thể về thế giới dựa trên luật pháp hiện tồn tại từ thế thời chiến thứ hai cho đến nay. Tuy nhiên trong cái sự trở về đây bao giờ tin tức từ Việt Nam đã xây dựng một lãnh quốc gia lãnh biên pháp mà tin tức từ Việt Nam phải chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cái sự trở dậy của Trung Quốc đấy. Trung Quốc đang điện thái đổi tật từ về mở ra Việt Nam, chúng ta đang bình thường tại mỗi đó ra là thêm đã giờ hết từ dậy đến ăn của Trung Quốc. Vâng, thì như thế mà không chỉ thế mà rất nhiều người đã lên tiếng về người mới hiện mọi công tốt để về tương lai của đất nước.
Cách đây 5 năm ông đi vào tù, và cách đây 7-8 tháng như kỹ sư vừa mới phát biểu, ông ra khỏi tù. Trong khoảng thời gian ông ở trong tù, và cách đây 7-8 tháng ông ra khỏi tù, có sự nhận xét gì những thời gian ở trong tù, và có sự nhận xét gì bây giờ ông ra khỏi tù về nước Việt Nam, lúc ông ở trong tù và lúc ông ra khỏi tù, có điều gì khác biệt không? Có điều gì khác biệt không?
Vâng, thế anh ra khỏi để thăm khắp trên nhà tư thì được sự thể bông đô phân thủy tận một cái nhà tư lớn thì đến dân mà mang lại cảm xúc nó dễ chịu hết. Nhưng mà khi được trở lại về cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội thì tôi vẫn chịu một cái nỗi buồn là cái bầu không khí nó của sinh hoạt dân chủ nó trở nên là hà khắc hơn so với cái thời gian mà tôi bị bắt. Vâng, bạn rất nhiều đồng đội bạn bè của tôi đã lần lượt bị bắt ra tù. Bây giờ thực sự mà nói thì cái bầu không khí sinh hoạt dân chủ ở Hà Nội thực sự là rất là mệt mỏi, và đấy là cái điều mà không ai muốn, nhưng mà đấy là cái thực tế mà xã hội Việt Nam hiện nay đang phải trải qua. Rồi
đêm hôm qua tôi có nói chuyện với một người bạn rất là thân của ông tại Hà Nội. Có một điều cảm thấy nhức nhối là tôi cũng nhức nhối nữa là người đi càng ngày càng đông, người đến với những sinh hoạt của tâm tình của một người con nước Việt Nam mong muốn yêu dân chủ càng ngày càng ít. Có lẽ trước ngày ông vào tù, ông đã sinh hoạt với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này hơn một lần, ông cũng biết cái ý của tôi như thế nào. Nhìn chung quanh ông, những người rất là thân mến với ông, với tôi, với hội bầu bí, có lẽ họ không giết người ta đâu, không giết những người đó đâu, nhưng mà giết bằng cách đau khổ hơn, buồn hơn, đó là bịt miệng nhốt vào trong tù. Một trong những người rất là thân mến với ông, với tôi, nhà báo Phạm Thành, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, một người đổ máu cho nước Việt Nam đánh nhau với Trung Quốc, không biết là đánh, chắc chắn là đánh nhau Việt Nam rồi. Chúng ta Trần Anh Kim năm nay cũng đã trọng tuổi lắm, vẫn nhốt trong tù, không cho ra, không cho nói. Những cái điều đó tôi vừa mới nói có làm ông va chạm trái tim ông không? Va chạm trái tim tôi đấy, nhớ đấy, thương những người đó đấy. Tôi nhắc đến người đó như Phạm Văn Trội, rất là gần ông lắm đấy. Ông có cái tâm tình suy nghĩ như vậy không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi đã từng nói rằng là về tôi thì khi mọi người Việt Nam bị bắt vì người do chính trị, nó giống như một con ngạt giáo đánh vào tất cả chúng tôi. Tôi luôn cảm thấy đau đớn khi một người lên tiếng về những vấn đề của đất nước mà họ được phải trả giá trong những năm tháng ở trong tù, và những người bạn, những đồng đội của tôi đã lần lượt bị bắt vào tù trong những năm tháng vừa qua, để là điều mà tôi cảm thấy rất là nặng nề. Còn bầu không khí sinh hoạt dân chủ của tôi khi tôi được trả thời gian cho đến nay thì trả thực ra rất là bức bể so với cái thời gian mà từ khi tôi bị bắt từ kia.
Tôi nhớ đến là ông bị bắt ra hình ảnh ông bị lôi lên trên xe như cụ bà Lê Hiền Đức nói, nó lôi ông như một con nợn vậy. Tôi nhớ đến nhà văn hóa cựu chiến binh Phan Trọng Khang. Tôi chắc là ông biết ông cựu chiến binh Phan Trọng Khang đấy. Cái lúc mà đi tôi biểu tình một thời gian cách đây. Tôi muốn nói đến là ông Phan Trọng Khang, ông ấy là một nhà thương gia rất là thành công. Ông ấy tiếp thế nước bánh mì cho các anh em cựu lúc đó đi biểu tình chống Trung Quốc. Tôi không còn nhớ rõ có phải lúc là thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng hay không. Nhưng nó ra bắt và nó đánh ông mà ông ấy nói rất là khẳng khái là tôi là cựu chiến binh chống Mỹ, chống tàu, cứu nước. Tôi hơn tuổi ba mẹ của các anh. Tôi chống tàu, chống Mỹ, cứu nước. Các anh bắt tôi bây giờ, các anh muốn đánh thì cứ đánh. Đừng phải trói tôi làm cái gì. Tôi ngồi xuống đây cho các anh đánh. Đánh chán thì thôi. Không đứa nào không ăn. Không đứa nào nó dám đánh ông Phan Trọng Khang, cựu chiến binh. Nghe đâu Phan Trọng Khang nói với tôi là ngay cả anh công an trưởng đã phải đến xin lỗi và đưa ông ta về nhà. Phần nào tôi cũng nghĩ tất cả những điều ông làm cũng như vậy cả. Tôi nghĩ ông không chống nhà nước đâu, chúng tôi không chống ai cả. Chúng tôi chỉ muốn là tất cả những điều gì người ta nói cách đây 70 năm, một nước Việt Nam tự do, dân chủ, độc lập và nhân quyền, tại sao không có như vậy? Hôm qua và hồi nãy cô Nam Phương của đài này giờ trong bản tin tức có nói là ông Elon Musk là người giàu nhất hành tinh này. Ông ta từ một người, một kỹ sư, một thương gia thường thôi, 18 năm trước, thường thôi, có mấy 200-300 triệu gì thôi, 18 năm trở thành người có, theo như cô Nam Phương đài Sài Gòn 1160 AM là bây giờ ông đã có 200 tỷ. Điều tôi muốn nói, một người ta có thể làm 200 tỷ vậy, một quốc gia không có điều gì làm cả, không có phải đánh, không có phải lo lắng thế lực thù địch này kia cả 50 năm. Cái so sánh của tôi như vậy nó có gì khác biệt hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi nhận cái 70 sự so sánh anh đang có cảm giác là lo. Ở một cái đất nước như khi có người được thoải mái và khả thi những sở tiên của mình, họ có thể tích tụ được những cái tài sản khổng lồ mà đấy là những cái tài sản họ tích lũy một cách lương thiện và hợp pháp. Và những người như Elon Musk hay là Jeff đi vết chẳng hạn thì hay là đi vết thêm những cái tỷ phú đô la thì nó như thế, những cái tài sản đấy phần lớn họ đều quay trở lại hoặc phục vụ xã hội ở lên chức năng hay lên chức sản, thì không phải là những cái tài sản được tích tụ một cách tư pháp ở trong các cái chế độ độc tài. Giống như từ kia năm hai bán ra cả tình là đang sáu một tài sản lớn, đang sáu một giá tài lớn, thậm chí một tờ ảo và đưa đẩy lên rất đỉnh ở trong các cái xã hội bậc cao như chúng ta đã được chứng kiến.
Ông ra tù được 8 tháng. Có lẽ con mắt ông nhìn xa hơn được nữa và cũng có những người rất là vui. Đối với tôi vui lắm. Được nói chuyện lại lần thứ hai sau ngày ông ra tù. Và đối với những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này từ Đài Sài Gòn 1160 AM cũng như trên các diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, 3-4 cái trách gửi vào cho tôi máy điện thoại của tôi khi tôi nói chuyện với ông. Mến chào kỹ sư Lê Anh Hùng, chúc anh luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Chúc anh luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Tất cả mọi người tôi nghĩ đều thân mến, biết nhiều người trên hành tinh trái đất này biết đến kỹ sư Lê Anh Hùng lắm. Nếu có những ngày mai, tôi biết chắc ông vừa mới nói có những sự thay đổi, chắc chắn rồi có sự thay đổi trong gia đình của ông, có sự thay đổi trong sinh hoạt của ông. Tôi nghĩ nó không có sự thay đổi là vì ông vẫn lời mời của tôi lên chương trình Cánh Đồng Mây, ông vẫn nhận lời một cách vui vẻ vậy. Có điều gì thay đổi trong cách sinh hoạt chính trị của ông sau ngày ra tù hay không, từ nhà tù nhỏ đi vào nhà tù lớn, có điều gì đổi không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
được nhà thơ anh được tôi đôi không chỉ sinh hoạt phải dẫn tự ngày sang gần nhà thơ thì cũng chỉ những cái vấn đề của tôi mà bản thân tôi cũng đang cảm thấy thoải mái khi phát biểu.
Có rất nhiều nhà báo làm việc cho Cộng sản rất là thành công. Chắc ông biết đến nhà báo bây giờ đang ở trong tù là Nguyễn Công Khế. Nếu anh ta khôn hơn thì anh ta đã ở lại Mỹ này rồi. Gia đình vợ con tiền bạc ở bên Mỹ này rồi. Nhưng vẫn ham quyền lực, đang ở hiện đang ở trong nhà tù. Có những nhà báo nghèo về tài chính nhưng rất giàu về lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu tổ quốc vậy. Một người bạn rất là thân mến của ông, cũng là rất là thân mến của tôi nữa. Tôi cách đây 7-8 tháng khi ông ra tù, tôi đã gọi cho anh xin số điện thoại của Lê Anh Hùng để anh nói chuyện. Tôi muốn nhắc đến nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Nếu như nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói như ông Võ Văn Kiệt cách đây một thời gian mà chính bài viết của kỹ sư Lê Anh Hùng đã nhắc lại, đó là Việt Nam cần, chúng tôi mất đường dây với kỹ sư Lê Anh Hùng. Kỹ sư còn nghe được tôi không ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây với kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa kỹ sư, còn nghe tôi không?
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Bao nhiêu thương cảm ơn.
Chứ tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được với kỹ sư Lê Anh Hùng. Kỹ sư Lê Anh Hùng nghe được tôi không ạ?
Vâng, tôi nghe được ạ.
Cảm ơn. Tôi mới nói là người bạn rất là thân của ông ấy, của tôi mới bị bắt ra cách đây, nói cho đúng là tuần trước hay tuần trước nữa, ông nói chuyện với tôi vào ngày thứ ba ông đã bị bắt đi. Bài viết của kỹ sĩ có nhắc đến ông viên chức Võ Văn Kiệt nói là Việt Nam cần nhiều nhà báo như Nguyễn Vũ Bình. Ông nghĩ thế nào về câu này, và ông nghĩ thế nào về ông được đi ra khỏi nhà tù và Nguyễn Vũ Bình phải đi vào nhà tù, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tới giờ anh nhận Vũ Bình về những nơi bàn quan tuyệt được khi tới bị bắt vào năm 2018, thì tới đã có nhiều thời gian công tác với nhau. Và chỉ tới đồng điều để nói tên người gần đây, kể cả với cái quan điểm chính trị cũng như là những cái vấn đề về cuộc sống cá nhân. Và khi mà tôi bị bắt vào tháng 7 năm 2018, thì cuộc thời gian tôi bị bắt thì nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã thường xuyên đối tượng của tôi, cũng như là hỗ trợ gia đình tôi trong cái thời gian mà tôi bị tù đây. Thì sau khi tôi được trả tự do thì chúng tôi lại trở lại những thời gian bạn bè của nó. Thì quả thời gian mà tôi được không biết được bao lâu, thì anh bạn nghe bảo với tôi lại đi bắt lần thứ hai, và đấy thực sự là một cái cú sốc đối với tôi. Tuy nhiên bắt bể nhà báo Nguyễn Vũ Bình cùng với nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình hiện đã đang chịu được ngay chuyện tới đầu không khí sinh hoạt xã hội dân sự, sinh hoạt dân sự ở Hà Nội càng trở nên nặng nề hơn bao giờ. Vâng.
Nếu cần có một đôi lời nhận xét về người bạn của mình một thời gian rất lâu, ông có nhận xét gì về Nguyễn Vũ Bình, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng? Ông có nhận xét gì về nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thưa anh nhà báo Nguyễn Vũ Bình là một người dân thân từ rất sớm. Anh là một biên tập viên sáng giá của tạp chí Trần Phản, là giai đoạn từ năm 90 của thế kỷ trước. Cái thời điểm anh Nguyễn Vũ Bình bắt đầu dẫn thân vào con đường đấu tranh dân chủ, thì những người thể hiện, những người lên tiếng về những cái vấn đề của xã hội của đất nước ở Hà Nội thực sự là chỉ đến trước đây mà thôi. Và anh Bình một gương mặt trẻ sáng sủa trong cái thời điểm đấy. Và cuối những năm 90 thì anh Nguyễn Vũ Bình đã được tập chỉ cộng sản mà giới thiệu lên đạt vào cái vị trí vị phó của tập chỉ cộng sản, một cái vị trí trong cái bộ máy quyền lực mà rất nhiều người phải thèm nhận. Thì những anh đã không quan tâm đến cái đường kinh doanh đến hoa thì từ đấy mà anh tuyệt nhiên thân ra các đường mà mình đã lựa chọn. Đấy là anh đã viết đến khi thành lập đảng, đồng thời anh cũng viết đến xin nghỉ việc tại tạp chí Cộng sản. Sự dẫn thân của anh thực sự là một sự tầm hướng cho một trẻ của Việt Nam, khi mà anh đã sẵn sàng từ bỏ cái cuộc sống bây giờ của một quan chức quan điểm này để dẫn thân vào con đường chân dài mà anh đã lựa chọn. Và anh đã phải trả giá rất nhiều từ từ đấy, từ 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 quyết định để có để lại đến tận tháng này ra. Đấy là lần thứ hai mà anh bị bắt. Mặc dù là anh Nguyễn Vũ Minh là mọi người đều biết là một cái người đấu tranh rất là ôn hòa. Anh chỉ đơn giản là bày tỏ tình kiến của mình. Nói chung anh không phải là một người kể chỉ cái bạo lực, mà chỉ là muốn thay đổi xã hội Việt Nam một cách ôn hòa, và tiếp quan là đưa đẩy lại không được trai bản anh với xã hội Việt Nam. Là anh đã phải xài giả không chỉ một lần mà những hai lần bị bắt là để thực sự là một cái cú sốc, một cái nỗi buồn của tôi. Sau khi tôi được tự do ra khỏi trần sắc sắc ở nhà tôi không lâu rồi.
Tôi không tìm được những hình ảnh mà kỹ sư Lê Anh Hùng, không phải kỹ sư, tôi xin lỗi, nhà báo Nguyễn Vũ Bình bị bắt chỉ được nghe lại từ một người rất là thân với gia đình Lê Anh Hùng, gia đình thân với này Nguyễn Vũ Bình. Anh Nguyễn Vũ Bình mới bị bắt như tôi vừa mới nói. Nhìn lại những người bị bắt, có lẽ kỹ sư Lê Anh Hùng đã bị bắt hơn một lần, và việc đầu tiên công an nó bắt là nó còng tay. Đằng trước đằng sau thì nó cũng cứ còng tay. Nhưng theo như lời người chị của nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói, người ta chỉ đến và mời Nguyễn Vũ Bình lên xe đưa đi thôi. Không còng tay, không biết là có đọc lệnh bắt hay không, không biết. Tôi cũng không tìm thấy. Nếu cái cách bắt như vậy, nó như vậy, với so sánh lại với cái cách bắt mà lần ông bị bắt nó còng tay, ông ném ông lên xe, có điều gì cần phải nhận xét về hai cách bắt là cách bắt hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, cả nay thì là không phải làm được cái quy định bắt được rồi, được những nhân viên công lực họ phải làm theo luật pháp, tùy thuộc theo từng hoàn cảnh, từng đối tượng. Cả khi người bị bắt thì bị cầm tay, cầm gì đó bị đối xử thô bạo, nên có những trường hợp người bị bắt lại được đối xử rất là tôn trọng. Mà trong trường hợp của nhà báo Nguyễn Vũ Bình thì như nghe lời chị gọi của nhà báo thật lại thì anh ấy chỉ bị anh ấy không bị tâm tay, mà chỉ bị dẫn lên xe ra bên đi là thì có đây trong trường hợp này thì họ vẫn thể hiện cái sự tôn trọng để giải nhắn để nhắn thần của nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Bởi như tôi đã nói, nhà báo Nguyễn Vũ Bình là một người đấu tranh ôn hòa. Anh chỉ muốn những cái điều tốt đẹp nhất có đất nước thông qua về bài viết những cái bình luận và phát biểu của anh, thì anh không thể sử dụng bạo lực, không thể sử dụng một cái việc thay đổi mang màu sắc bạo lực hay là cách mạng ở Việt Nam. Vâng.
Nếu tôi không lầm, ông đã nhắc đến siêu ôn hòa đến 4-5 lần rồi. Thực sự cái tâm tình của nhà báo Nguyễn Vũ Bình, cái tâm tình của kỹ sư Lê Anh Hùng, hay tâm tình của đài này, cũng như tâm tình của chương trình từ cánh nhân mấy, chúng ta đều là những người ôn hòa cả, những người tốt cả. Chúng ta không cổ võ cho chiến tranh, không cổ võ cho bạo loạn gì cả. Chúng ta chỉ đòi hỏi những cái điều mà trong hiến pháp Việt Nam có mà. Điều 4 nó kẹt, cái nào điều 4 nó còn nằm đó, nó kẹt, không có kẹt đâu. Họ để cái điều 4 nó nằm đó. Ông có nhắc đến kỹ sư Lê Anh Hùng, có nhắc đến nhà báo Nguyễn Vũ Bình tình cảm thân mến như thế nào? Đối với tôi, với Nguyễn Vũ Bình, cũng như đối với ông hay những người khác trẻ tuổi, tôi thân mến coi như những người trong gia đình, những người em tôi vậy. Có lẽ không có lẽ giúp được cái gì mà ông cần hay Nguyễn Vũ Bình cần hay những người khác cần, mà tôi không cố gắng để tôi giúp. Có những người rất là quý mến khi nhận được những món quà từ những buổi gây quỹ của chương trình Từ Cách Nhông Mây cho những người đấu tranh dân chủ tù nhân lương tâm trong nước. Nhận được quà cũng rất là quý mến, bảo tôi là các anh cũng đi làm khổ cả, các anh cũng phải đi xin từng đồng cho chúng em vậy. Nhưng mà thực sự cái đó là cái duyên, cái tình, thưa ông. Mình không có nhiều nhưng cái lòng, cái tình mình có nhiều lắm. Tôi chưa nói nhờ ông đi chuyển lời đến nhà cho gia đình Nguyễn Vũ Bình đâu, nhưng mà ông thấy nhà báo nổi tiếng đi, anh ta nổi tiếng thật đấy. Nguyễn Công Khế trong nước nổi tiếng lắm đấy. Anh ta bạn với Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước. Anh ta bạn với vợ chồng, tôi đang nói Nguyễn Công Khế, nhà báo. Anh ta bạn với vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Chủ tịch Nhà nước. Anh ta nhiều tiền lắm, nhiều tiền. Tối nay tôi nói là nó nhiều tiền lắm, vợ con nó bên này, nó ở bên này thì nó đâu có bị bắt đâu. Nhưng mà cái điều tôi mới nói là cái cách bắt ấy. Nguyễn Công Khế nổi tiếng, bạn bè lớn như vậy, bè lớn như vậy, nó không bị còng tay ngồi ký giấy mà. Cái hình nó có rõ ràng đấy. Nguyễn Công Khế và người nữa bị còng tay một thời oanh liệt. Nhưng có lẽ ông nói đúng, người ta có lẽ là những người công an hay những người ở Hà Nội có quyền vẫn có một phần nào quý trọng Nguyễn Vũ Bình về thái độ, về tư cách, về những bài viết của anh ta vậy. Cùng một thời với tổng biên tập và Nguyễn Phú Trọng mà. Lúc ông còn ở trong tù, tôi nghĩ là ông không biết có những quan chức lớn, những viên chức lớn bị bắt vào lò, bị bắt đi tù. Nguyễn Xuân Phúc không bị bắt nhưng ngồi một chỗ không đi đâu được. Vợ cũng vậy, ngồi một chỗ không đi đâu được. Nhưng có những tổng trưởng y tế, có những tay lớn như Chu Ngọc Anh gì đó, đều bị đi vào lò cả. Ông ra tù, những cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi. Chuyện chuyến bay giải cứu, chuyện Covid đã xảy ra rồi. Kỹ sư Lê Anh Hùng có ngạc nhiên khi thấy những người cộng sản gộc như vậy bị bắt vào tù hay không, thưa kỹ sư?
Vâng, thưa anh, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào cả. Tôi nhớ là nhà báo tôi duy nhất nói một câu là người đi tù thì vinh quang, nhưng mà cũng có những người đi tù thì lịch ngả. Trong xã hội mà quyền lực của cái sự kiểm soát thì những người mà những quyền lực bị tha hóa là một cái điều rất là dễ hiểu. Tôi không ngạc nhiên khi mà nhiều cán bộ cao cấp, nhiều lãnh đạo có rất là nhiều bề mặt ở Việt Nam bị bắt ra tù. Và tôi nghĩ là không chỉ là lấy sự bắt đưa ra tù mới là phạm tội, mà tôi nghĩ là hầu hết ở Việt Nam thì người nằm ở người hành chính đều ở mức nặng đề này, mức độ khác đều phạm tội tham nhũng cả. Bởi vì thực sự mà nói thì về cái đồng vốn mà hệ thống trả cho họ thì họ không thể nào đảm bảo cái sự tái sản xuất sức lao động của bản thân chủ đình, nói là họ phải nuôi sống gia đình nuôi con cái để đảm bảo cái con cái học hành này nọ. Vâng, cho nên là tôi chẳng ngạc nhiên khi mà người này lãnh đạo này đến lãnh đạo khác bị xử phạt, bị nêu lên báo chí về những cái hành vi tham nhũng, về những cái khối tài sản của họ, là đưa đấy không làm ở Việt Nam làm ấy là bất ngờ cả. Còn chẳng thì nhiều người cảm thấy sốc khi thấy cái những khối tài sản mà họ đã tích lũy được có một cái thời gian là nắm giữ quyền lực, những cái số tài sản đó nó phải nói là rất là lớn. Có vẻ một cái tài phát triển thật có vẻ một tinh ở bên kinh tế mà thế mà tinh tiến đây người xem ở mức thấp như trẻ Việt Nam vậy.
Ông có mới nhắc đến cái chữ khối tài sản kinh khối lớn lắm, lớn đúng thật. Có 2, 3, 4, 5 chuyện nó mới xảy ra cách đây chưa đến một tuần tại Hà Nội. Tôi biết chắc là kỹ sư Linh Hùng có theo dõi. đó là phiên tòa của cô hay là chị hay bà Trương Mỹ Lan, một cô bán vải thường nghèo, thường ở chợ lớn ngày xưa. Thế mà đổi đời một cô bán vải có tới 42 tỷ đô la. 1 tỷ đô la bằng 1.000 triệu đô la. Cái phiên tòa đó đang xử. Và mới ngày hôm qua nữa là công an nó bắt Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành, bí thư và chủ tịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi không biết là tỉnh Vĩnh Phúc ở đâu, tôi không biết. Nhưng tất cả những cái người bị bắt này, như ông nói, tất cả những khối tài sản này nó sẽ phải nhả ra. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi là khi nó nhả ra ấy, cái tài sản của nó ăn vào 40 mấy tỷ đô la nó nhả ra ấy, thì cái tiền nó đi đâu? Không thấy ai nói gì cả. Cái xin nghe được tôi không? Tôi đang hỏi là những cái tiền mà những người bị bắt, tôi chắc là ông biết, bà Trương Mỹ Lan chắc chắn hôm qua có nghe bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt. Những người bị bắt như vậy thường là họ phải nhả tiền ra để đổi lấy tự do. Những cái tiền họ có trả lại ấy, thì cái tiền nó đi đâu thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Và mà thưa anh, trả thực lại vấn đề đấy thì không gì tới mà không lẽ hay là như dân Việt Nam thôi không thể biết được những gì bên bên văn ra về thuế tài sản kia. Bởi vì ở đây nó không phải là một quy định cụ thể về việc thu hồi tài sản tham nhũng hay là công bố minh bạch, mình phải có những thứ về cái việc thu hồi đó diễn ra như thế nào. Cho nên là thực sự tôi chỉ nói chung là bản thân tôi là riêng không biết được là cái tục xử lý những cái thuế tài sản của các cái tổ chức tham nhũng đó sẽ diễn ra như thế nào.
không ai biết đâu. Có một câu hỏi này à, có lẽ chắc tôi cũng hỏi tôi vậy, nhưng mà tôi hỏi ông đi đã. Nếu ông còn sống được một ngày nữa, nếu ông còn sống được một ngày nữa, ông sẽ làm điều gì thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, bởi tôi vẫn còn được sống một ngày nữa thì một ngày tôi vẫn nghĩ đến đất nước, đến nhân dân, đến tương lai của Việt Nam. Vâng, và tôi vẫn sẽ làm được tất cả những gì có thể, tất cả những gì mình để phân nhỏ bỏ ra cái tiền tương thay đổi thì một cách ôn hòa ở Việt Nam, có một Việt Nam ở đẹp hơn, dân chủ và đặc biệt là thoát khỏi cái nỗi đói nghèo hiện nay. Nỗi đói nghèo từ trời từ tội dày đây đói nghèo của Trung Quốc rằng.
Nếu tôi có hỏi câu này với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, và tôi vừa mới hỏi câu này với kỹ sư Lê Anh Hùng, tôi thưa với ông, tôi biết trước câu trả lời ông sẽ trả lời như vậy. Tôi biết trước câu trả lời ông và Nguyễn Vũ Bình sẽ trả lời tôi như vậy. Chúng ta còn vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng Mới ngày hôm nay, đặc biệt nói về Lê Anh Hùng, nói về Nguyễn Vũ Bình. Tôi dành cho ông một đôi phút nữa, ông gửi lời tất cả những người thân mến đã giúp ông, đã quý mến ông trong những thời gian ông đi tù cũng như ông ra khỏi tù. Hay một lần nữa ông gửi lời chúc mừng lại tất cả những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, thưa anh, có làm sáng sửa chương trình Tư Vấn Đông Mới. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, các tổ chức đã đồng hành đại tôi trong thời gian tôi từ khi bị bắt, cũng như là thời gian tôi chịu 5 năm từ đây vừa qua. Và thì như là thời gian mà tôi được trả tự do từ tháng 7 năm 2023 cho đến nay. Vâng, thực sự thực sự là này thì nổi tiếng với sự giúp đỡ, sự ủng hộ, sự lên tiếng của các cái tổ chức cá nhân đấy thì không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều người hay là những người lên tiếng đấy đã nhận được khỏi có thể là tiếp tục giải quyết một cách rất là bất cân sức của mình để có một người bất ngờ Việt Nam mà tuyệt đẹp hết, chiếm từ hết và đặc biệt là cắn cái giới cảnh là từ cái bản má về sự tội lầy của Trung Quốc ngay trong sự bản đến lên tới tương lai của Việt Nam như hiện nay.
Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, ở đâu cũng vậy, qua buổi nói chuyện lần thứ hai của với tôi ông khi ra tù, tôi biết chắc ông cũng biết chắc là người nào tuân giữ luật pháp của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời thì không cần phải phạm luật của xứ sở nơi đó. Vì nếu vì một lý do nào đó mà luật chỉ là tiếng vọng của một nhóm lợi ích nào đó, chắc chắn nhóm lợi ích khác sẽ có ý kiến và lên tiếng, đã đang xảy ra tại Hà Nội đấy. Thưa ông, con cá không vui, con cá không vui khi sống trên thớt. Con chim đại bàng không vui khi bị nhốt trong chuồng chỉ mong được tung cánh. Chúng ta không thỏa lòng khi còn ở trần gian này. Mọi người có những giây phút ở đây nhưng không thể so sánh với cuộc sống ngày mai. Tóm lại là chỉ cần 2 giây đồng hồ bước vào cửa khác, mọi người sẽ đều thốt lên: tại sao trước đây tôi lại quá chú trọng vào những điều tạm bợ? Tôi lãng phí quá nhiều thời giờ, tiền bạc cho những cái gì trong qua? Hãy nhớ rằng chúng ta và tất cả những người cộng sản chưa về nhà, khi đến cái chết, đó không phải là lúc chúng ta rời nhà ra đi, mà lúc đó chúng ta về nhà. Karl Marx, cha của chủ nghĩa cộng sản, đã phải thốt lên là: tôi đang đi về địa ngục. Rõ ràng trên sách vở, trên thơ của ông ta, tôi đang đi về địa ngục. Và những người theo Karl Marx đã và sẽ đi về đâu? Không hỏi được thưa những người đã theo Karl Marx đi về đâu, không hỏi được thưa ông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tình Cánh Hùng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng đã thức khuya. Sức khỏe cũng chưa được đầy đủ tốt lành lắm, nhưng vẫn vui vẻ, thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi cầu mong mọi hạnh phúc và an lành với ông. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 11602 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả thân mến, mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và chúc lành cho kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.